Lúc vào thời tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay ngồi thiền, Đức Phật chế ra câu trì chú nào ạ? Hàng Phật tử tại gia chúng con có áp dụng được không ạ? Câu đầu tiên Phật tử Lê Thị Thưa ở Cầu Diễn, Hà Nội hỏi rằng lúc tụng kinh trì chú niệm Phật ngồi thiền, Đức Phật có chế ra câu chú nào không ạ? Xin thưa các Phật tử, Đức Phật không chế ra câu nào cả. Ngài chẳng chế ra một câu nào cả. Ngài chỉ thuyết thôi chứ Ngài có chế đâu. Ngài tuyên thuyết hay là Ngài thuyết ra các câu thần chú hay đại thần chú vân vân, chứ Ngài không chế. Thế từ chế nó khác với từ thuyết. Ví dụ như là giới luật ấy, thì gọi là Đức Phật chế định ra giới luật. Ví dụ các đệ tử vi phạm vào điều A, điều B, điều C nào đó, thì Đức Phật mới chế định ra giới luật để ngăn cấm, để phòng phi chỉ ác. Đấy mới gọi là chế. Còn kinh thì không gọi là chế kinh. Luận cũng không gọi là chế luận. Còn chú cũng không gọi là chế chú. Đấy, chúng ta học thì cũng để ý những cái thuật ngữ của Phật giáo, những cái danh từ, những cái thuật ngữ của nhà Phật, cho nó làm sao chúng ta nói cho nó đúng. Xin thưa các quý vị, các Phật tử, Đức Phật thì Ngài không có thuyết thần chú nào phải tụng trước hay là tụng sau. Khi ngồi thiền hay là lễ Phật tụng kinh vân vân nào đó, mà Đức Phật thì tùy theo căn cơ, tùy theo cái nhân duyên cụ thể nào đó mà Đức Phật tuyên thuyết ra thần chú hay là các bài kinh, các bộ kinh vân vân. Nhưng hậu học ở sau này, tức là các tổ đó, vì muốn cho nó có cái lớp lang, có cái sự thống nhất, đồng nhất ở trong các khóa tu, khóa tụng, khóa niệm. Không có đến chùa này thì tăng ni Phật tử chùa này tu như thế. Đến chùa nọ thì tăng ni Phật tử chùa nọ tu thế kia. Mỗi ngôi chùa tu một khác nhau, không có thời khóa thống nhất. Thế thì nó rất khó để cho giữa tăng ni và các Phật tử khi hội họp, khi vân tập, thì không có một cái thời khóa nào nó giống nhau cả. Xin thưa các quý vị đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta có thời khóa riêng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Nhưng thầy và các sư, các đệ tử của thầy đi ra ngoài các hoạt động Phật sự ở ngoài giáo hội, tức là đối với cùng với giáo hội đó, ở các trường hạ vân vân đó, thì vẫn theo các nghi lễ, khóa lễ của giáo hội của trường hạ. Ví dụ như là vào an cư kết hạ các chùa miền Bắc chúng ta thì thường là lễ cửu bái, đó, quy kính Tam Bảo, rồi nguyện hương, cửu bái, sám hối, đang vào tụng kinh A Di Đà. Mà miền Bắc thì bây giờ các cụ vẫn là tụng kinh A Di Đà phiên âm chữ Hán, tức là Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời và tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên vân vân đó, đấy vẫn là tụng thời khóa đó. Cho nên thầy cũng như là các sư ở trong chùa thì vẫn, tuy là tụng ở chùa chúng ta thì chúng ta tu thế nào cũng được, nhưng mà vẫn phải học theo cái thời khóa của cái chung của giáo hội ở khu phía Bắc chúng ta. Thế về miền Trung thì có cái thời khóa các cụ các thầy các chùa trong miền Trung, miền Nam có thời khóa các cụ các thầy ở trong miền Nam, miền Bắc có thời khóa các cụ các thầy các chùa khu vực phía Bắc. Nhưng mà ngoài ra thì các chùa, vì cũng có những chùa họ có những thời khóa riêng, ví dụ như thời khóa của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Vì sao mà có thời khóa riêng? Vì thầy muốn là cho các Phật tử chúng ta tụng kinh hiểu được ý nghĩa Đức Phật dạy ở trong kinh. Chúng ta có hiểu thì mới đem áp dụng vào cuộc sống được. đem lời dạy của Đức Phật vào thực hành trong cuộc sống được. Ví dụ như chúng ta tụng phiên âm chữ Hán, ngày xưa thì các cụ chúng ta, các sư thì bây giờ vẫn còn học chữ Hán thì các sư còn biết được cái ý nghĩa, nhiều ít thì vẫn biết được ý nghĩa của việc tụng phiên âm chữ Hán. Nhưng các Phật tử chúng ta chiếm đến 99% mà không học chữ Hán nữa. Thế chúng ta đọc kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Như Thị Nga Văn, Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc, Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên, vân vân đó, thì chúng ta có biết cái gì đâu. Đọc thì cứ đọc thôi, chả hiểu cái gì cả. Nên ngày xưa thầy đi học, thầy gần gũi cụ tổ chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, ông của thầy với lại một số các vị hòa thượng, đặc biệt các quý hòa thượng trong miền Nam. Các ngài ra, các ngài dạy cái trường Học Viện Phật Giáo Việt Nam khóa 4 của chúng tôi ở tại Quán Sứ. Các cụ ở trong miền Nam đại đa số các cụ chủ trương là người Việt thì phải học tiếng Việt, tụng kinh bằng tiếng Việt, để cho các Phật tử hiểu được nghĩa kinh thì mới đem áp dụng vào cuộc sống, nó mới lợi ích nhân lên gấp bội được. Còn chỉ tụng kinh mà không hiểu nghĩa, giống như chỉ chú, thì chúng ta chỉ giải quyết được vấn đề gọi là thành kính, vấn đề tín tâm đối với bộ kinh đó mà thôi, có hiểu đâu. Và chỉ chú thì khác nhé, chú thì nó thuộc về mật tạng, thuộc về chân ngôn tông, thuộc về mật tạng thì không được giải thích nghĩa, không được diễn nghĩa ra để đọc tụng chú rồi. Nhưng còn kinh nhất là phải quan điểm của cụ tổ chùa Hương, cũng như các phần đại đa số các quý hòa thượng thượng tọa lớn ở trong khu vực phía Nam ra giảng dạy cái lớp Học Viện khóa 4 của thầy ở chỗ Quan Sứ ngày xưa, các cụ đều chủ trương là người Việt nên Việt hóa các khóa tụng niệm của Phật tử, kể cả tăng ni. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta không hiểu sao thì cho đến nay các cụ hòa thượng lớn, các quý thầy lớn vẫn chủ trương là giữ lại khóa tụng khóa niệm bằng phiên âm tiếng Hán. Thì cái này thì các cụ cũng có cái lý của các cụ. Vì các cụ nói rằng bây giờ Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta chiếm đến 98-99% là ở trong Hán Tạng, tức là trong cái tạng kinh chữ Hán. Nếu bây giờ bỏ cả khóa tụng khóa niệm đi nữa thì các sư lười không học chữ Hán nữa. Mà không ai học chữ Hán nữa thì dần dần các sư sẽ không biết được cái nghĩa thâm sâu của kinh ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta nữa. Tức là cũng có cái lý của các cụ. Xin thưa các quý vị, còn các cụ ở trong miền Nam thì các cụ này đưa ra cái lý này, người Việt bây giờ có học chữ Hán nữa đâu, thì mình ta phải về truyền kinh bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt để truyền cho các Phật tử họ đọc tụng và phải hiểu để họ tu áp dụng vào cuộc sống, thì làm sống dậy cái giáo lý của Đức Phật. Bây giờ chỉ tụng như là tụng chú, tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh Vu Lan ABC vân vân đó, mà tụng như là tụng chú, tức là tụng mà không hiểu nghĩa thì khác thì tụng chú đâu, mà không hiểu nghĩa làm sao đem áp dụng cuộc sống tu hành. Đó thì đây là một cái phần gọi là cái quan niệm cũng như là cái tư tưởng của phần đại đa số chư tôn đức hòa thượng thượng tọa các quý thầy trong miền Nam. Miền Bắc chúng ta thì cũng có một số, nhưng phần lớn là các cụ hòa thượng lớn thì vẫn là chủ trương là vẫn muốn là giữ cái khóa tụng khóa niệm bằng phiên âm tiếng Hán, với mục đích lý do là bỏ đi thì sau này không ai học nữa, mà không ai học nữa thì mất gốc, cho nên vẫn duy trì khóa tụng khóa niệm. Và các trường trung cấp hay là Học Viện Phật Giáo Việt Nam phía Bắc vẫn phải học chữ Hán, mà chữ Hán là môn học bắt buộc của các sư thì các sư mới hiểu được cái nghĩa kinh của Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa ở trong Hán Tạng. Vậy thì cũng có lý của các cụ. Cho nên nhưng mà thôi, thì đấy là việc lớn, việc của các cụ lớn, các hòa thượng lớn. Còn đạo tràng chúng ta này thì thầy nghĩ rằng dành cho các Phật tử. Cho nên thầy từ khi học xong, thấm nhuần cái tư tưởng của cố hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, cũng như một số các quý hòa thượng là bậc Long Tượng của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là các cụ hòa thượng trong miền Nam ra giảng dạy cái khóa học của chúng tôi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng thôi, đi ra trường hạ thì theo các nghi thức khóa lễ truyền thống của Phật giáo ở phía Bắc chúng ta, tức là vẫn đọc theo kiểu phiên âm chữ Hán đó. Còn về chùa, thầy chủ trương là phiên dịch kinh sách ra tiếng Việt để truyền bá, để cho các Phật tử chúng ta đọc kinh phải hiểu được Phật dạy trong kinh thì về mới đem áp dụng cuộc sống được. Để cho nên xin thưa các quý vị, đây chính là gì? Cái phần chú Đức Phật thuyết đó, cách đây trên 2.500-600 năm trước. Đức Phật không có thuyết trước, thuyết sau gì cả. Tùy theo từng đối tượng, từng hoàn cảnh, từng giai đoạn cụ thể, một cá nhân cụ thể nào đó mà Đức Phật thuyết chú. Ví dụ như là chú Lăng Nghiêm, Đức Phật thuyết là độ cho tôn giả A Nan đấy chứ. Chúng ta biết trong lịch sử của chú Hoa Nghiêm, Phật thuyết chú Hoa Nghiêm, chú Lăng Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm này, là tôn giả A Nan đi khất thực, bị con gái của một ngoại đạo, cô con gái đó tên là Ma Đăng Già, cô ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng mà tôn giả A Nan này đẹp hơn, tướng hảo thì gần bằng tướng hảo của Đức Phật, mà lại tuổi còn trẻ nữa. Ma Đăng Già nhìn thấy tôn giả A Nan đi khất thực với tăng đoàn là gì? Thèm rõ rãi ra. Nói vui vui thế tí cho chúng ta đỡ căng thẳng tí. Đó là gì? Ma Đăng Già là gì? Gọi là nhìn tôn giả A Nan đi khất thực thị giả bên cạnh Đức Phật á, gọi là gì? Nhìn thấy một cái là mê luôn, mê như điếu đổ luôn. Người ta gọi là cái tình yêu gì nhỉ? Cái tình yêu gì mà nó quanh một cái? Hả? Tình yêu sẽ đánh hả? Đấy. Đấy. Ma Đăng Già về mê mẩn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Mẹ của Ma Đăng Già thấy như vậy, thấy con gái mình phiền não, biết ngay là con mình làm sao. Gặn hỏi mãi thì con nó mới nói là con thích cái thầy trẻ trẻ, trắng trắng, xinh xinh, đẹp đẹp, đi bên cạnh Đức Phật ấy, đi sau Đức Phật ấy. Thế mẹ lúc đầu thì mắng là con làm sao mà lại thích, thích ai chả thích, lại đi thích gì, đi thích đệ tử Phật xuất gia, khổ lắm, một ngày là phải làm sao phải nhìn thấy anh ấy, hoặc nhìn thấy cô ấy vài lần, ít nhất cũng phải một lần, thậm chí đi qua cửa, giả vờ huyết sáo cho cô ấy đi ra xem, nhìn thấy cái thôi, nhìn thấy bóng dáng thôi là đi về, ăn cơm là mê ngon. Có ai như thế không? Giơ tay xem nào. Có không? Có, nhưng mà xấu hổ. Mà xấu hổ cái quái gì nữa, năm nay 80 rồi, 70, 80 xấu hổ cái gì? Đúng không? Xấu hổ cái gì nữa, ai chẳng thế, mấy cụ bên cạnh mình ngày xưa có mà còn hơn thế. Mấy cụ ông cười mấy cụ bà, nhưng mấy cụ ông trồng cây si có mà có khi ngồi, xin lỗi các cụ, ngồi chết cả cái rễ si nhà người ta. Xấu hổ cái gì? Đấy, đại khái thế. Ma Đăng Già nghe mẹ nói là không được đâu con ạ. Đệ tử của Đức Phật xuất gia rồi, không thể được. Nhưng mà khổ, tình yêu á, nó đâu có phải là như sét đánh xẹt qua một cái là nó hết đâu. Nó không hết ngay đâu các quý vị. Mà nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta nhớ là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nhìn thấy một cái là ưa, nhìn thấy một cái là yêu, nhìn thấy một cái là thầm thương trộm nhớ. Vì vậy mà ảo não á, vô cùng, mẹ nói thế nào á, cũng không được nữa. Vì sao? Nó ở trong á, nó ở bên trong. Vết thương lòng nó ở bên trong, chứ nó không phải bên ngoài. Chúng ta biết là bên ngoài đứt cái tay rồi, đứt cái chân một chút thôi mà đau gì? Đau còn khó chịu. Nhưng vết thương lòng nó đứt ở bên trong, không nhìn thấy. Cho nên mẹ có nói thế nữa đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể nào mà hết phiền não đau khổ được. Cho nên thấy con đau khổ quá, bà mẹ thì là một ngoại đạo, cũng rất giỏi với chú thuật. Vì vậy mà nói với con là thôi, đằng nào cũng vậy rồi. Thế thì con một tìm cách nào để mời thầy ấy về nhà chúng ta để cúng dường thức ăn cho thầy ấy. Và khi thầy ấy về, con hãy lấy cái thức ăn mà mẹ đã chỉ chú và cho vào trong thức ăn để cho ngài ăn, cho ngài uống nước. Thế là chẳng hiểu thế nào. Hôm đấy thì tôn giả A Nan trời xui đất khiến, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thế nào, Đức Phật đi vào thành để hóa duyên khất thực. Thì hôm đó tự nhiên ngài lại xin với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay thì con xin không thị giả Thế Tôn, con có một gia chủ họ Thỉnh đến để thọ thực. Khổ quá, chẳng qua là hôm mấy hôm trước ngài khát nước, thấy ma đang già đi gánh nước cái giếng làng. Ấn Độ ngày xưa hay dùng giếng làng như Việt Nam chúng ta vậy các quý vị. Cho nên là tôn giả đi khát nước đi vào xin nước thì ma đang già lại gì lại cúng nước cho thầy ấy. Nhân đó thì ma đang già đã thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi. Hôm đó mới thỉnh là thỉnh tôn giả là thỉnh thầy là hôm nào từ giờ đến cuối tuần chẳng hạn, đại khái thế. Hôm nào thầy thỉnh thầy đến chẳng chê nhà bần nữ thì xin thầy đến nhà bần nữ sẽ xin mẹ con bần nữ sẽ xin cúng dường chay tăng cho thầy. Thì A Nan thì vẫn không có một cái niệm ý niệm gì về nam nữ hay về tình yêu hay cái gì ABC gì cả. Thì ngài chỉ nghĩ rằng một cô thôn nữ hôm trước đã cúng dường nước mình rồi, bây giờ hôm nay lại cúng là dường nước tiếp. Như vậy thì thấy cô cũng rất tốt. Thì nghĩ xem độ được cho cô ấy thì độ, mà bà nhà có hai mẹ con mà. Về có thỉnh hai mẹ con về, hai mẹ con cúng dường thì ngài mới đồng ý. Ngài mới tính là ngày Đức Phật đi nhận lời đi vào thành rồi thì ngài sẽ bạch với Đức Phật là ngày đó ngài sẽ không đi với Đức Phật vào thành và đến nhà cô thôn nữ kia, nhà ma đăng già kia. Thế là hôm đấy ngài đến thì quả thật là mẹ của cô ấy thì lúc đầu thì ở nhà, nhưng thấy tôn giả A Nan đến thì hơi bảo là có việc, giả vờ là có việc sang nhà bên cạnh một chút xíu. Thật sự là để cho con gái nói chuyện với tôn giả một chút xíu, xong rồi đem thức ăn ra để cúng dường. Thì bình thường ra thì các thầy được thức ăn thì mang về tinh xá hay là mang đến một khu thanh vắng dưới gốc cây thì ăn. Nhưng mà ma đang già lúc đó cứ nói chuyện, tìm mọi cách để nói chuyện để giữ lại. Cho nó đến giữa giờ ngọ rồi thì khi đó mới bảo là thôi thì bây giờ chính ngọ rồi thỉnh thầy ở lại nhà bần nữ là dùng cơm luôn. Nhưng chưa kịp dùng cơm mới dùng nước thôi. Hay là uống nước thôi thì uống vào cái chú của mẹ ma đăng già đã chú ở đấy rồi. Như Việt Nam mình gọi là như ma chài, ma só ấy. Ở dân tộc vùng cao này có gọi là ma só ấy. Trở lại bài. Chúng ta thấy là các khóa tụng khóa niệm, thầy nói phía Bắc chúng ta thôi. Ví dụ như theo giáo hội, các trường hạ, các đại đa số các chùa tụng theo cái nghi thức thời khóa. Ở miền Bắc chúng ta truyền thống ấy, thì chúng ta thấy là quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương, cửu bái, sám hối tổng. Sau sám hối tổng bắt đầu là bình tọa. Bình tọa tức là ngồi xuống và tụng gì? Bắt đầu vào từ vào mõ cộc 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 7 tiếng nhé. Chúng ta nhớ là vào mõ, thường thì vào mõ theo giáo hội chung của chúng ta vào là 7, ra thì 8. Vào là 7, các vị cứ thế được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái từ 6 rồi thì bắt đầu nhấc cao lên nó bằng 1 phách rưỡi. Bằng 1 phách rưỡi thì bằng 1 phách rưỡi tức là nó bằng 1 phách rưỡi tức là bằng một nửa, thêm một nửa của cái phách bình thường nữa, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái từ 7 đó thì vào là đọc luôn. là lư hương xa nhiệt pháp giới mông huân chư Phật hải hội tấn giáo văn tùy dư kê tương vấn thành nhĩ vương ân chư Phật hiện toàn thân vân vân đó. Đấy, hết bài lư hương thì bắt đầu sang câu thần chú gì, tình gì, tình 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 gì, tình thân nghiệp chân ngôn đúng không, xong đến tình khẩu nghiệp chân ngôn đúng không, xong đến tình tam nghiệp chân ngôn đúng không, xong đến an thổ địa chân ngôn đúng không, xong đến phả cúng dường chân ngôn đúng không, xong đến khai kinh kệ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, sau đó ba biến, sau đó nếu mà có những kinh thì Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nữa, sang ngõ vào kinh. Đây là những cái tụng các kinh khác như kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa vân vân thì hay sang ngõ. Thì là đến là hết Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, xong bắt đầu vào Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đến ba lần, thì lần thứ ba Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vân vân đó. Đấy là cái sang mõ thì nó nhấc lên và cao lên, nó sang như thế để sang mõ. Đấy là cái thời khóa tụng niệm các trường hạ các tỉnh thành ở phía Bắc chúng ta thì như thế. À, nếu còn tụng nghĩa thì nghĩa đấy chú, thì những cái câu chú đó các tổ sau này mới soạn ra chứ không phải là Phật thuyết như thế. Soạn ra những cái câu chú của Đức Phật nói rải rác ở trong các kinh. Ví dụ như trước khi vào tụng kinh muốn cho gì, ba nghiệp đầu tiên là thân, sau đến khẩu, sau đến là ý. À, sau đó thì thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì mình sợ rằng mình đọc vào những cái bộ kinh. Những ngày xưa bên Trung Quốc á, có vị thiền sư á, vị tụng kinh Lăng Nghiêm, cứ bắt đầu vị này tụng kinh và vì cái sức định của cái vị thiền sư đấy rất lớn, cho nên khi vị này tụng chú một cái là gì, là thần linh thổ địa ở đó là sợ. Sợ vì sao mà sợ? Vì khi vị này bắt đầu vào tụng kinh tụng chú thì chư thiên long bát bộ đến để gì, đến vân tập, đến đầy ở trên hư không để hộ trì, để cúng dường, để bảo vệ Phật pháp. Vì cái sức định của cái vị thiền sư đấy rất lớn. À, cho nên tự nhiên là thần linh thổ địa thấy chư thiên ầm ầm kéo đến cho nó sợ quá, kinh hãi mới chạy, bỏ chạy tán loạn cả lên. Thế vị thiền sư một tối ngồi đang ngồi thiền buổi tối thì thấy vị thổ địa đến sợ hãi và nói rằng: thưa đại sư, lần sau đại sư có thỉnh mời chư Phật Bồ Tát chúng Thiên Long hộ pháp đến thì xin ngài nói trước cho con biết câu, con chuẩn bị không có con là thất thố. Cứ ngày nào ngài vào tụng kinh tụng chú một cái là con rất là sợ hãi, vì các chư thiên long bát bộ vân tập về, con đã không kịp chỉnh trang áo mão khăn đai ra nghênh hầu đón tiếp, cho nên sợ bị quở phạt, bị trách phạt. Đấy, cái nguyên nhân đấy, nguyên nhân ngày xưa thầy đi học được các được cụ Đệ Tam Pháp Chủ cụ dạy. Vì sao xong tình sau cái câu tình thân tình khẩu tình tam nghiệp chân ngôn xong thì có cái câu là an thủ địa chân ngôn là như thế. Nguyên nhân cụ giảng là vì có cái câu chuyện đó cho nên bắt đầu gì, sau này các tổ mới thêm vào cái câu là gì, an thủ địa chân ngôn nữa. Tức là khi mà trước khi đọc kinh chú của Phật á, có cái câu đó vào, an thổ địa chân ngôn đó vào, để các vị, tức là báo cho các vị thần linh thổ địa ở nơi đó biết rằng gì, tôi chuẩn bị tụng bộ kinh A, kinh B, kinh C, nếu có chư Phật Bồ Tát Thiên Long bát bộ về hộ trì và cúng dường kinh luận vân vân chẳng hạn, thì ở đấy tức là báo cho người biết rồi. Đấy. Ví dụ như khai nguyên chúng ta chẳng hạn, ví dụ thôi nha, ngày mai có chủ tịch nước hay là có bí thư hay có chủ tịch thành phố Hà Nội về thăm chùa chẳng hạn, thì đương nhiên cái việc bảo vệ cho các nguyên thủ, các bậc có công với đất nước như vậy là phải có rồi, an ninh là phải có, phương phương án rồi. Nhưng mà thầy không nói gì với xã, không nói gì với thị xã để các bác biết. Thì đương nhiên thầy không nói thì trong cái ngành dọc người ta thì tự nhiên mà chủ tịch nước hay là tổng bí thư hay là thủ tướng hay là bí thư hay chủ tịch thành phố về chẳng hạn, thì an ninh người ta vẫn phải có biện pháp bằng cách nào đó, ngầm hoặc là nổi nào đó người ta bảo vệ. Người ta không thể để xảy ra bất trắc gì được. Mình không nói gì với địa phương, nhưng mà người ta từ trên người ta vẫn nói về. Nhưng mà đấy, khi mà bất chợt như vậy, xong xuôi đâu một cái các bác sẽ trách thầy ngay. Ví dụ các bác ở xã sẽ trách thầy hoặc thị xã sẽ trách thầy. Thầy biết là các cụ về, sao thầy không báo chúng con trước? Hay bác thầy không báo chúng tôi trước để chúng tôi biết trước để đỡ bị kịch dịch, hay là đỡ bị ấy, chúng tôi chủ động để bảo anh em trước để còn đảm bảo an ninh hay tiếp đón gì đấy, vân vân. Đó, các vị thấy nếu mà thầy mà không nói trước thì sẽ bị trách ngay. Nhưng mà thầy nói trước thì biết được, thầy gọi các bác ở xã hoặc ở thị xã là báo cáo các bác là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, cụ thủ tướng hay là cụ tổng bí thư hay là cụ bí thư hay cụ chủ tịch thành phố đi về chùa thắp hương lễ Phật. Các bác nói các bác biết hôm nay các bác bố trí cho anh em an ninh trật tự sang để đảm bảo an ninh trật tự, hay là mời các bác sang cùng thầy để tiếp các cụ lãnh đạo đảng nhà nước hay thành phố vân vân chẳng hạn. Đấy, một câu nói thế thôi, mọi cái thì hoan hỉ với nhau, rất hoan hỉ với nhau, đại khái thế. Cho nên cái vấn đề mà các câu thần chú sau này các tổ mới sắp xếp cho nó vào gì, nó vào có cái trình tự lớp lang, thành cái thời khóa mà chúng ta đọc tụng là nó quen đi đấy. Đấy là sau này các tổ mới sắp xếp, chứ không phải là Phật chế ra từ khi ngài còn tại thế là phải như thế này thế nọ thế kia. Đấy, trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử cầu diễn như thế.